Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo. Sở dĩ tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, tu diệm ma thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Đoạn này nói về cõi trời dục giới. Dục giới có 6 tầng. Vì thời gian có hạn, chúng ta chẳng thể nói kỹ về đoạn này. Ở đây tôi chỉ giới thiệu cõi trời tứ thiên dương, giới thiệu cho quý vị một cõi tứ đại thiên dương. Dân gian Trung Quốc tục gọi là tứ đại kim cang. Khi đến chùa miếu xem, tượng của các ngài thường được đặt ngay cửa cổng chính, giống như bảo vệ vậy. Đây là thần hộ pháp. Thật ra là tứ thiên dương thiên, tứ đại thiên dương. Đích thực trong nhà Phật đại biểu cho hộ pháp. Trong thiên dương điện có cung phụng tứ đại thiên dương, đồng thời cũng cung phụng Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất, là hậu bổ phận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao cúng Di Lặc Bồ Tát ở điện Thiên Dương? Giả nữa, tượng của Di Lặc Bồ Tát chẳng giống với tượng Bồ Tát truyền thống của Ấn Độ, mà tạo hình giống Bố Đại Hòa Thượng đời Tống ở Trung Quốc. Thời Nam Tống, Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện ở vùng Quá, Chiết Giang. Ngài mập mạp, cả ngài cười toe toét, luôn vác bộ bao vải trên lưng. Bố Đại Hòa Thượng từ nơi nào đến chẳng ai biết, và cũng chẳng ai biết ngài tên gì họ gì. Cả ngày từ sáng đến tối, ngài luôn vác bao vải, nên cái bao này trở thành dấu hiệu tượng trưng của ngài. Khi người ta nhìn thấy, liền xưng ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Do đó Bố Đại Hòa Thượng bèn nổi danh. Lúc viên tịch, ngài nói với mọi người rằng ngài chính là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Vừa nói xong thì ngài liền ngồi yên thị tịch. Từ đó người Trung Quốc tạo tượng Di Lặc Bồ Tát giống như hình dáng của Bố Đại Hòa Thượng. Ngài biểu thị cái hình tướng này. Nói thật ra trong kinh thường nói đệ tử Phật quá hiện trên thế gian này, đối với Phật pháp thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn. Ngài hoàn toàn biểu diễn cho người ta xem, là một gương tốt cho xã hội đại chúng, để cho người khác nhìn thấy có thể sanh tâm giác ngộ. Bụng to tượng trưng cho tánh đức bao dung, thị hiện bao dung. Tâm lượng người thế gian quá nhỏ, chẳng thể bao dung người khác. Di Lặc Bồ Tát đại từ đại bi. Di Lặc là từ thị, đại biểu từ bi. Thế nên thị hiện hình tướng này là có thể bao dung. Ngài có thể bao dung. Cái túi vải cũng có ý nghĩa bao dung. Khi đến đâu người ta cúng dường cái gì, ngài đều bỏ vào túi vải này, chẳng phân biệt sang hèn, chẳng phân biệt tốt xấu, hết thảy đều bình đẳng bỏ vào túi. Có người hỏi: kính thưa Bố Đại Hòa Thượng, Phật pháp là gì? Ngài bèn buông túi vải xuống đất. Như vậy có ý nghĩa gì? Buông xuống, ai nhìn thấy cũng hiểu là buông xuống. Sau khi buông xuống rồi thì sao? Ngài vác túi vải lên và đi mất. Sau khi buông xuống thì nhấc lên. Buông xuống nghĩa là trong tâm hoàn toàn chẳng có vướng mắc. Nhấc lên cái gì? Vì xã hội đại chúng phục vụ, chẳng có tâm riêng tư, hoàn toàn hiến dâng. Buông xuống rồi nhấc lên được, là tượng trưng cho ý nghĩa này. Mặt luôn nở nụ cười tươi. Chúng ta để hình tướng cười tươi của Ngài ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Vừa bước vào cửa liền thấy Ngài. Học theo Ngài phải buông xuống nhất lên nổi. Phải học tánh đại từ đại bi của Ngài. Luôn tươi cười. Thường sinh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ tiếp dẫn hết thảy đại chúng. Thế nên mới đặt hình tướng của Ngài ở Thiên Dương Điện. Do vậy chứa đựng ý nghĩa gì? Hộ pháp hộ cho ai, hộ cái gì? Tiêu biểu cho ý nghĩa hộ từ bi tâm, bảo hộ tâm từ bi của mình. Phải buông xuống nhấc lên. Đừng quên ý nghĩa này. Giữ cho mình thường sanh tâm hoan hỷ, tươi cười tiếp đón người ta. Bố Đại Hòa Thượng biểu hiện tánh đức của chúng ta phải hộ trì từ chỗ này. Bạn xem ý nghĩa này sâu sắc không? Như vậy mới có tư cách vào cửa Phật. Bước vào cửa Phật cần phải có điều kiện gì? Phải có điều kiện này. Thật sự buông xuống nổi, tâm địa thanh tịnh vô vi, chân chánh có thể nhấc lên, dùng lục độ giáo hóa hết thảy chúng sanh, tượng trưng cho ý nghĩa như vậy. Tứ Thiên Vương, Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương, tượng trưng làm tròn trách nhiệm. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, tượng trưng cho cầu tiến bộ, luôn cầu tiến, tuyệt chẳng lạc hậu. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, tượng trưng học rộng nghe nhiều. Người Trung Quốc có câu: đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thành tựu cho học vấn, đức năng chân thật của mình, sau đó bạn mới có thể phục vụ xã hội, quốc gia và hết thảy chúng sanh. Nếu bạn chẳng có trí huệ, đức năng thì bạn lấy gì để phục vụ? Là tượng trưng cho ý nghĩa này. Ý nghĩa vô cùng viên mãn. Dùng cách nói hiện nay thì những vật trên tay Tứ Thiên Vương gọi là đạo cụ. Nói vậy thì mọi người dễ hiểu. Đạo là tiêu biểu pháp, làm cho bạn nhìn thấy, tiếp xúc đến thì bạn liền biết đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Tức là phải nắm chắc nguyên tắc này để học tập. Trên tay Đông Phương Thiên Vương cầm đàn tỳ bà, nhạc khí, không có nghĩa là ông ta thích ca hát, khiêu vũ. Cái nghĩ như vậy là sai. Ngài dùng cái này để tiêu biểu làm thế nào hộ trì quốc gia của bạn. Hộ quốc quan trọng nhất là hành trung đạo. Nhà Nho nói trung dung, đạo trung dung. Nhà Phật nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Ngài dùng sợi dây đàn này để tiêu biểu pháp. Khi chỉnh dây đàn, dặn quá chặt thì nó sẽ đứt, quá trùng thì âm thanh chẳng kêu. Nhất định phải dặn đến vừa đúng. Tiêu biểu cho ý nghĩa này. Vừa đúng chẳng căng chẳng trùng, như vậy gọi là trung đạo. Tiêu biểu ý như vậy. Chỗ cao binh của thánh nhân là biết giữ ở mức chính giữa, chẳng lệch về hai bên. Do đó đây là đạo cụ. Tay của Nam Phương Thiên Vương cầm kiếm. Kiếm tượng trưng cho trí huệ, huệ kiếm. Tiêu biểu cho ý này, tay của Tây Phương Thiên Vương cầm rồng hoặc rắn. Ở Ấn Độ và Trung Quốc đều cho rằng rồng và rắn biết biến hóa. Tiêu biểu cho hết thảy người, sự vật trong xã hội thiên biến vạn hóa. Bạn phải nhìn rõ ràng. Tay phải cầm hạt châu, châu tiêu biểu chẳng biến đổi. Trong hết thảy sự thay đổi, bạn nắm được nguyên tắc chẳng biến đổi. Bất biến tức là định huệ, tức là thành kính. Nắm giữ nguyên tắc này để xử sự, đối người tiếp vật, Bất luận xã hội biến hóa như thế nào, chỉ cần bạn nắm vững nguyên tắc thì có thể ứng phó như ý. Giáo hóa tự tại. Tài Bắc Phương Thiên Dương cầm lọng hay dù lọng che. Lọng tượng trưng cho ngăn ngừa ô nhiễm. Lúc chẳng có ô nhiễm thì xếp lọng lại. Khi có ô nhiễm thì dương lọng ra. Xã hội hiện nay của chúng ta, ai cũng ý thức đến mức ô nhiễm trầm trọng. Tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tư tưởng kiến giải ô nhiễm, sanh lý ô nhiễm, hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm. Hiện nay chúng ta tạo tượng của tứ thiên dương. Lòng của Bắc Phương Thiên Dương phải dương ra chứ không thể xếp lại. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu xa. Chúng ta không thể xem như thần minh. Nếu xem như vậy là sai, là mê tín. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, thọ mạng của thiên nhân là 500 tuổi. Một ngày trên cõi tứ thiên dương bằng 50 năm ở cõi người chúng ta. Một ngày cũng có 360 ngày. 50 năm ở nhân gian bằng một ngày của họ, nên thọ mạng của họ rất dài. Càng lên cao thì tăng gấp bội. Thế nên thiên phước rất lớn. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.